anh cũng không thích tiệc tùng đâu, có quan quyền bắt tay bắt chân xã giao lễ nghi phiền phức lắm. Ngặt gì á, ông già nó quen với ba của anh, hơn nữa anh xuống đó coi qua số ruộng ông già nó định bán ra làm sao. Nếu được ha, ông sẽ mua thêm vài ngàn mẫu nữa, rồi còn cái cù lao rồng quê lợi không đủ xài, anh đi Tây một năm rưỡi, anh đã cho bay mất cái đuôi rồng rồi, bây giờ mua chỗ đó đắp lại.
Anh à, em mệt lắm, không có thể ngồi xe hơi cả ngày nổi đâu.
Ghé Cần Thơ nghỉ có một đêm à, rồi cái ngày hôm sau mới xuống, chứ anh đâu có để em ngồi cả ngày trên xe đâu.
Nhưng mà đường từ Cần Thơ đi xuống Phụng Hiệp xấu lắm, em đau lưng, em chịu không sao thấu.
Nếu mà em không chịu ngồi xe đó, thì anh kêu con Helen đó, nó cho máy bay riêng của nó lên phi trường Cần Thơ rước anh với em, nghe.
Thôi đi anh, em đi máy bay, em sợ nó xúc cánh lắm à.
Trời ơi, nếu mà không đi máy bay thì đi tàu, nghe.
Tàu thì dơ giấy mà hôi rình à.
Không phải tàu đò đâu em, mà du thuyền của anh á, ở trên đó đó hả, chỉ có em với anh thôi. Không phải cái chiếc cũ em đi lần trước ở trên sông Tiền đâu, anh vừa sắm cái mới.
Vậy là bộ anh tính bắt em đi làm kiển cho anh đó hả?
Anh đâu có bắt đâu, anh chỉ muốn em đi với anh thôi mà, nha.
Anh muốn là trời muốn rồi đó.
Tay nó nói ha, đàn bà muốn là trời muốn, chứ đâu có nói anh Tư muốn là trời muốn đâu em.
Mà nè, sao anh không bắt chị Năm, chị Bảy đi với anh?
Hai cổ mắt hát rồi, bỏ vài đêm hát đối với anh á, cũng không tới đâu. Nhưng mà khán giả người ta phiền, em hiểu không? Họ đang mê cô Năm cô Bảy, đóng cặp điêu thuyền với Lữ Bố với nhau lắm. Mà mấy cổ cũng không chịu bỏ sân khấu đi du hí đâu. Họ mê ánh đèn màu, chứ đâu có mê anh.
Nè, chỉ có anh mới điều khiển em như vậy thôi. Ngoài ra không có ai khác hết đó.
Rồi kìa trà, em nên nhớ nha, anh trọng sở thích của em mà. Em nói vậy đó hả, khi đi sẽ mất vui đó. Ủa, bạc ở đâu mà em có cả bao vậy trà?
Của anh nào mới gửi tới cho em, em cũng không biết nữa.
Tụi Tư lẳng lặng lột nón nỉ ném lên bàn, móc túi lấy bóp, cởi đồng hồ, rút bút máy và các món tế nhuyễn đặt lên góc bình bông ở giữa bàn, rồi đi vào buồng tắm.
Cha bỏ tiếp những gói bạc vào bao chứ không đếm, xong buộc miệng lại. Cha không chút vân vân khi quyết định đi với cậu Tư. Cha đứng dậy đến bên giường để trang điểm, bỗng thấy trong gương lóe lên một tia sáng ngũ sắc. Trà không biết giật gì, bèn quay lại bàn thì thấy chiếc nhẫn. Bất giác trà cầm lên rồi xỏ ngón tay vào, sao mà vừa trĩu như đo đặt. Tự nhiên trà giơ tay lên nghiêng qua nghiêng lại xem, dấu khuyết của chiếc nhẫn cưới trên da ngày xưa đã liền lại. Chắc cái hộp xoàn này giá 3.000 hay 4.000. Trà không ước ao nhưng thấy ngộ thì đeo chơi, như trẻ con gặp một hòn sỏi lạ thì lượm vậy. Bỗng cậu Tư bước ra vừa đi vừa rủ tóc.
Tắm suối tiền khỏe quá.
Coi nhà anh Tư, em đeo nè, coi thiệt là vừa ha.
Anh cho em đó, vừa đó thì đeo luôn đi.
Trà phóng tới đeo cổ cậu Tư hôn liên hôn lịa. Cậu Tư nâng trà lên như một chiếc búp bê và đặt những cái hôn lên mặt nàng. Bốn cánh tay quấn nhau như trăng. Sau phút choáng váng, trà tỉnh lại và nhìn trong kiếng thấy một chàng trai với chữ thêu trên cổ áo. Anh Lịch, anh Lịch. Anh đến hồi nào vậy?
Hồi...
Xin lỗi anh nghe, bữa nay em mắc đi ăn tiệc với anh Tư, anh chịu khó chờ bữa khác ha.
Hả?
Anh muốn tìm em thì lên Sài Gòn, đến đường Mặt Má Hồng nha. Cậu Tư đưa tay ra cho công tử Lịch, hai người bắt tay nhau, cậu Tư nói.
Tôi không biết em trà đã có hẹn với anh. Dạ không sao, anh Tư cứ tự nhiên.
Nói xong, công tử Lịch lui ra với nụ cười trên môi, đi thẳng, tiếng chân bình thường không nặng nề.
Sao em không cho anh biết trước?
Em chỉ xin ảnh tiền để trả nợ, nhưng mà ảnh chưa đem tới thì có người khác cho rồi, chứ em có hứa gì với ảnh đâu.
Em làm vậy nha, ảnh sẽ cười anh đó, nói anh là ỷ thế, không biết điều với em.
Dữ không? Có mấy chục ngàn hả?
Cả 100.000 giả lúa của người ta đó em à. Bằng cái đầu rồng chứ ít sao?
Trước đây ảnh đã cho em một lần 10.000, rồi một lần 20.000. Đây đâu phải là lần đầu đâu.
Nàng tiên òa lên khóc tức tưởi. Cậu Tư bước đến cầm tay dỗ ngọt hồi lâu, trà mới nín. Em à, chút nữa đó, anh dắt em ghé tiệm hột xoàn Ý Đại Lợi, chi nhánh của Sài Gòn ở đây nè. Rồi cái anh mua cho em một chiếc nữa, đeo cho đồng cân hai bên nha. Đố ai biết vì sao cô ba khóc, vì được một lúc quá nhiều tiền của một công tử nàng đã quên, vì không đi được với công tử Lịch hay vì được hột xoàn. Đố ai đoán nổi, chỉ thấy rằng mỗi giọt nước mắt mỹ nhân đều hóa thành hạt kim cương. Lúa hai cắt một dạ, 14.000 đồng, ngón tay cô ba ngoéo 70.000 dạ lúa xách lên nhẹ hững, chưa kể số bạc mà công tử Lịch hứa cho. Đó là một mùa lúa ruộng của một đại điền chủ dùng Tiền Giang, cỡ ông Phủ Kiển ở Bến Tre, của một trung điền chủ ở Hậu Giang. Còn đối với một nông dân thì làm mãn đời cũng chưa có được.
Trong lúc cậu Tư chỉnh trang y phục thì cô ba ra ngoài ban công hứng mát. Ngọn gió từ mặt sông Cửu Long thổi nhẹ vào như nâng nàng lên mây. Nàng như vừa tỉnh một giấc mộng lạ lùng. Số bạc mà nàng vừa nhận và chiếc nhẫn mà nàng được tặng ngang như từ trên trời rớt xuống. Nàng chỉ khóc sơ sơ mấy tiếng, nhưng đó lại là cái chữ quan trọng nhất trong nghề son phấn của Lầu Hồng. Chỉ mới khóc lóc tỉ tê chứ chưa phải mở cuộc ban giao cụ thể với nhau.
Dạ thưa cô, dạ xin mời cô ngồi, kẻo đứng lâu mà mỏi chân.
Cô ba quay lại thấy anh Bồi đang rê chiếc ghế bọc da chứ không phải ghế thường, đến cho cô. Cô ba thọc vào túi nắm một mấy giấy bạc dưới vào tay anh Bồi, không nói gì hết. Anh Bồi liếc qua, mấy cái đuôi công xè mát rượi, 3-4 tháng lương không bằng, lương công nghiệp của anh chưa đầy một cắt. Trà hỏi, con đường trước mặt khách sạn tên là đường gì vậy chú em?
Dạ, dạ trước kia là đường Kinh Lắp, còn bây giờ đó là Boulevard de la Somme, còn khách sạn này đó là Hotel de Louis.
Sao anh nói tiếng Tây rành dữ vậy?
Dạ.
Bộ anh học khá lắm hả?
Dạ thưa cô, dạ tôi đâu có học hành gì đâu à, nhưng mà phải tập nói mấy tiếng đó cho đúng, để ông Tây bà Đầm mà hỏi thì trả lời, không có được ậm ờ.
Bộ Tây cũng có đến ngủ ở đây hay sao?
Dạ có chứ cô, nhưng mà họ thích ra ngoài bungalow hơn.
Tại sao vậy?
Dạ tại vì chủ bungalow là Tây mà. Dạ đúng ra thưa cô, sự thật là như vậy, ở đó đó cô gắt lắm. Chủ Tây ha, không có cho phép bài mâm hút với lại giày sông cờ bạc đâu. Còn ở đây á, rồng nam tha hồ phun khói, và khi mà mấy công tử nổi hứng á, thì bài sông liền ha.
À, cái gánh hát nào mà vừa rao bảng chạy qua đó lúc nãy vậy hả chú em?
Dạ thưa cô, dạ đó là gánh Quỳnh Kỳ của cậu Tư á cô.
Gánh đó đắt hay là ế?
Dạ thưa cô, dạ tôi không có xem, nhưng mà nghe người ta nói hả, đêm nào cũng chật rạp hết trơn á.
Vừa đến đó thì cậu Tư tới, anh Bồi súng đấm bước lui. Cậu Tư rút vai Trà nói,
lúc này em coi gầy bộ mới nghe Trà, bộ ở trển đi sòng me suốt đêm hèn sao vậy?
Đâu có anh Tư. Trà đứng dậy nhường ghế rồi ngồi lên bắp ghế của tình nhân. Em không có ghiền, em chỉ xỉa lai ra với anh Sáu thôi à. Nhưng mà thời vận em nó đen lắm, đánh cầu thì nó lợi liễm, mà đánh liễm thì nó ra túc, y như là bất lương, nắm đâu cũng ruột hết à.
Thôi đi vô nghỉ một chút đi, coi bộ em mệt nhiều rồi đó.
Ai làm cho em mệt rồi biểu em đi nghỉ? Anh muốn là trời muốn, anh không được như vậy nữa đó nha.
Anh xin lỗi em, tại vì xa em lâu quá mà.
Có mấy ngày mà lâu, anh có chị Năm chị Bảy đi kè kè một bên, nhớ làm chi con nhỏ này, được đó bỏ đăng mà có trăng quên đèn mà.
Có ai thì có chứ, cũng muốn có em mà. Chút nữa nha, thợ mai sẽ đến, rồi đo cắt cho em vài bộ đồ lớn để đi tiệc đó.
Em ngán cầm nĩa cầm dao lắm, mà ngồi chung với mấy ông Tây bà Đầm, em cũng ngán lắm á.
Anh cũng ngán, nhưng mà nếu em không đi á
thì... anh dắt chị Năm đi với anh.
Không, nếu em không đi thì anh cũng ở nhà.
Có nhiều tai to mặt bự đến dự không?
Làm sao không khỏi, chủ điền là Tây mà em, quan chính tham điện là khách hạng ba thì em phải biết.
Ủa, vậy còn khách hạng nhất là ai?
Thì là quan thống đốc Nam Kỳ, mong sự cỏ nhát, một tay điệu đàn lắm mà nghe.
Tên là nhát mà điệu gì nổi.
Ổng là khách hạng nhất đó.
À, còn hạng nhì dành cho ai? À, chắc dành cho công chúa Olga Nga, La Tư hả?
Thôi mà cưng, nhát chi mấy cái chuyện bên Tây xưa, sắc xưa lắc xưa lơ vẫn biết nha.
À, em làm sao mà sánh nổi với lại công chúa Nga của anh?
Công chúa nào cũng không bằng em của anh hết trơn á.
Nè, Anh hứa kể cho em nghe chuyện của anh với công chúa Ôn Gia, mà từ đó tới nay anh cứ né hoài. Thôi bây giờ anh kể cho em nghe đi, rồi em đi dự tiệc với anh. Nếu mà anh không chịu kể, em không đi đâu nha.
Ừ, em mà không đi đó, rồi ghế danh dự ai ngồi nè.
Anh không kể thiệt không? Em giận cho coi ạ. Cậu Tư không sợ xài tiền, không sợ gì khác, chỉ sợ em giận. Em giận là cậu Tư ăn không ngon ngủ không yên. Em giận là trời long đất lở chứ chẳng phải chơi.
Nhưng mà em phải hứa à nghe.
Hứa cái gì?
Hứa là không có giận, không có hờn, với lại không có ngắt déo anh à nghe.
Không, em không giận, không hờn, mà cũng không có ngắt déo gì hết. Trái lại em còn hãnh diện nữa là khác.
Tại sao vậy?
Tại vì em còn hơn cả bà công chúa Nga nữa chứ sao.
Ừ phải đó, không có công chúa nào bằng ba trà công chúa của anh hết trơn á nghe.
Còn không có ông hoàng nào mà bằng ông hoàng Phước George, anh Tư của em hết.
Thật vậy, xứ Nam Kỳ này không dễ tìm ra một đại công tử như cậu Tư. Ba trà không biết cái lịch sử ăn chơi bên xứ mẫu quốc của cậu Tư như thế nào, nhưng cô nói vậy cũng không sai cho lắm. Nhiều người bạn của cậu cũng là con của điện chủ, sang Pháp học, về nước có bằng cấp cao, được bổ dụng làm thông ngôn soái phủ hoặc đốc phủ sứ. Nhưng cậu Tư coi chuyện đó không phải là của cậu. Sang Pháp là để cho biết cái mẫu quốc méo hay tròn, mặn hay ngọt, chứ không để lấy bằng cấp. Trong 2 năm trời, cậu Tư nếm đủ hương vị ba lê, hoa lệ son phấn và tỉnh lẻ xanh rì lá nho. Trong các nhà hàng sang trọng nhất thủ đô Pháp quốc, có thể kể tên tửu điếm dành cho các hoàng tử, là một trong những nơi được đón tiếp vị công tử Nam Kỳ quốc George Lê Công Phước. Chiều nào có cậu đến, thì nhà hàng phải dọn sẵn 2 chiếc bàn trải thảm đỏ, kê lại mới đủ chỗ ngồi cho bạn bè của cậu Tư. Bồi bếp của nhà hàng thiện nghệ vậy, mà cậu Tư cầu kỳ, đôi lúc nhớ thèm món ăn quê hương, cũng phải dùng tới bồi bếp riêng của cậu mang từ nhà đến.
Tiệc tùng xong, phái đoàn đi vào khu của các hộp đêm Montparnasse, Carcassonne hoặc là Château de Bouvier. Xong lại kéo nhau đi khiêu vũ cho tới 2-3 giờ sáng mới về phòng trọ. Sáng thức dậy ăn điểm tâm xong thì đi du ngoạn khu rừng thông Bois de Boulogne hoặc ra sông Seine chào thuyền để hít thở không khí trong lành, lấy lại sức khỏe sau một đêm xa xí tình cảm. Xuân hạ thu đông 4 mùa 8 tiết, cậu Tư đều có chương trình vui chơi thích hợp với khí hậu bản xứ. Cậu Tư ăn mặc đúng kiểu cách của người Paris chứ không chê vào đâu được. Cậu còn vượt qua núi Pyrenees để sang Tây Ban Nha xem đấu bò tót, trượt tuyết núi Alps và qua chơi luôn cả bên Ý, Thụy Sĩ. Chính trong một cuộc trượt tuyết, cậu Tư đã lọt vào mắt xanh của một mỹ nhân Nga thuộc dòng dõi Nga hoàng Nikolai đệ nhị, công chúa Olga. Cậu Tư đã cùng công chúa Olga đi chơi khắp Paris như đôi tình nhân quý tộc, vì thế đến nơi nào cũng nghe những thanh niên bản xứ chào đón hoan hô. Nhiều nơi dân chúng không tiếc lời ca ngợi cậu là ông hoàng của xứ Gian. Kể xong chuyện bên tay, cậu Tư nói với trà.
Sợ sợ bấy nhiêu đó thôi em à, chứ mà kể hết mọi việc đó hả, thì mệt lắm.
Vậy chứ anh xài hết mấy gánh bạc rồi.
Ai biết đâu à, thư ký của anh làm sao thì làm, anh đâu có cầm tiền trả đâu mà biết.
Chắc đi tất nửa cái cụ lao rồng của ông già rồi chứ gì.
Chơi đã rồi về bị ông già phạt, trộn hồ cho thợ xây nhà hết 3 tháng đó. Thôi nghe, em đừng bắt anh kể chuyện bên Tây nữa. Bây giờ tính chuyện bên mình nha.
À, rồi công chúa Olga đâu? Bộ anh bỏ người ta rồi hả?
Không phải bỏ, nhưng anh phải về xứ. Vì trên đời này, vì trên đời này còn có em mà.
Thấy nét mặt ba trà có vẻ oán trách ghen ngầm, cậu Tư chúi mũi vào làn da ót trắng tươi hít hít và rủ rỉ.
Olga nè, Olga nào sánh nổi với em nhà trà?
Anh lại sắp gì rồi nữa hả? Không có được đâu nha.
Đâu có đâu, anh nghe lời em, anh muốn cho em phơi phới chứ không có bèo nhèo khi xuất hiện ở trong buổi tiệc mà.
Em nói rồi, em sợ mấy cái con mắt của ông Tây lắm, mấy ông dòm như là muốn ăn thịt mình vậy đó.
Thì người ta là quan quyền, lại là người văn minh, đâu có gì đâu phải sợ em.
Thôi đi anh, Tây mới là chúa tể be he chứ không có nhát đâu. Người bồi đem tới một chiếc ghế con, rồi một người khác bưng 2 tách trà xanh đặt trên bàn, cúi đầu rất thấp, xong họ lui ra. Cậu Tư nâng tách mời cô ba, rồi vừa nhấp vừa trò chuyện tiếp.
Sao em không chịu làm bà hoàng?
Em như vậy, không hơn là bà hoàng hay sao? ông hoàng của em đây nè. Trong giây phút choáng váng giữa tiền tài và hạnh phúc, Ba Trà nhớ lại tuổi thơ bất hạnh của mình. Một buổi chiều, một buổi chiều ảm đạm, Trà và em bé ngồi chơi trên bộ gián bên bà nội. Bỗng cha Trà từ trong buồng đi ra, móc một mẩu giấy và đến trước mặt má Trà, không quát mà chỉ hỏi nhỏ.
Ai gửi thư này cho bà?
Thơ gì vậy ông?
Thơ gì à? Bà đọc thì biết.
Má Trà dừng tay cầm lấy mẩu giấy lẩm nhẩm. Trà liếc thấy trên giấy chỉ có mấy hàng chữ thưa rỉnh thưa rãng mà má Trà đọc hồi lâu không hết. Cha Trà giật phăng, giò nát, ném vô ống nhổ của ông nội, nhưng lọn giấy lại văng ra ngoài. Cha Trà tới trước mặt bà nội của Trà, quỳ sụp xuống chân bà và khóc rưng rức.
Con xin nhận tội bất hiếu với ma, vì vợ con á là người đàn bà nhị tâm, uổng công má dạy dỗ bấy lâu.
Má Trà vừa nghe thì la rú lên, chiếc khay trầu bằng gỗ chạm mỏng mảnh rơi xuống nền gạch vỡ tan. Má mặt mày xanh lét, tay run lẩy bẩy, loạng choạng bước lại ôm gốc cột hồi lâu, rồi mới cất giọng thều thào. Bà nói tôi nhị tâm, là nghĩa gì vậy?
Vậy chứ thơ này chưa đủ hay sao?
Trời ơi, tôi có biết gì mà ba nói biểu như vậy?
Cha Trà không nói gì thêm, quay ngoắt đi vào buồng, má tất tả chạy theo. Bà nội biết có chuyện chẳng lành, nên cũng vội vã bước theo luôn. Trà ôm lấy em bé, ngồi chết chân trên gián.
Ông à, ba nó nói thơ gì vậy?
Đừng có hỏi. Lâu nay, tôi để ý rồi. Tôi thấy, chứ không phải tôi đuôi mù gì đâu.
Tôi đâu có biết thơ gì mà sao ông nói vậy?
Giấy mực ràng ràng ra đó, bà định chối nữa hả?
Tôi không có lòng nào như vậy mà. Bỗng máu từ trong miệng của cha giọt ra, cha ôm ngực ngã xuống đất. Cha Trà là một người có học, rất kén vợ, nên đến lúc ngoài 30 tuổi mới gặp được má Trà, cũng là người rất kén chồng. Tưởng rằng hai bên khó tính sẽ ăn ở với nhau suốt đời, chẳng ngờ cha má Trà lại rẻ phân lúc Trà hãy còn thơ. Má Trà thấy cha Trà không tin thì không cãi tránh nữa, còn cha Trà thấy má Trà làm thinh thì lại càng tức tối và đề quyết cho má Trà như vậy. Bà nội Trà rất thương má Trà. Bác của Trà, tức anh ruột của cha Trà, cũng bên vực má Trà, nhưng cả bà lẫn bác đều không lay chuyển được cây đinh đã đóng vào gỗ.
Không cho má con Trà ở trong cái nhà này nữa.
Má Trà không nói thêm một câu, cũng không khóc một giọt nước mắt, và nhất là không gian cầu một tiếng, bị xua đuổi và...